ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1400, trên thế giới tối sâu nam nhân không phải Tô Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịnh Yên Thị, Tĩnh Sa Khu, Phượng Hoàng Sơn biệt thự. Chu Bảo Bảo liền ở lại đây. Làm trong nước có tiền nhất nữ dâm. Nàng ở lại hoàn cảnh có thể nói là phi thường thượng lưu. Nhưng hôm nay, có một cái cực kỳ dưới. Lưu nam dâm muốn chuyển vào nhà này cực kỳ thượng lưu biệt thự. Biệt thự cũng không lớn, nhưng thắng ở hoàn cảnh lịch sự tao nhã, miễn cưỡng có thể xứng với cơm chùa Tô thân phận. Leng keng, Tô Tầm nhấn vang lên chuông cửa. Không bao lâu, cửa mở ra, mặc một bộ màu hồng tơ chất đai đeo Chu Bảo Bảo nét mặt tươi cười như hoa nghiêng người né ra. Mau vào đi, ta vừa vặn làm cơm. Không nghĩ tới ông chủ lại là trên đến phòng, hạ đến phòng bếp. Tô Tầm vào nhà, thuận tiện liếm lấy một ngụm. Chu Bảo Bảo đóng cửa lại. Ta ưa tự mình động thủ, cho nên ở phòng ở tương đối nhỏ, cũng không mời bảo mẫu. Mình làm ra đồ ăn càng có thành tựu cảm giác. Tô Tầm thầm nghĩ, khá lắm, không có bảo mẫu phòng lại quan lại phòng máy. Cái này rõ ràng là thèm ta thân thể a, nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài. Nhất định phải chú ý bảo vệ mình. Hư hỏng như vậy nữ nhân nhiều lắm. Có gan liền toàn bộ hướng ta một người đến. Người ngồi trước, ta đi bưng thức ăn. Chu Bảo Bảo hướng về phía Tô Tầm nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó đi tới nhà bếp. Trên người nàng tơ chất đai đeo rất mỏng. Linh lung thân thể mềm mại như ẩn như hiện. Thật là cực kỳ có thể a, Tô Tầm vội vàng đi theo. Ông chủ, ta tới giúp ngươi đi. Ta là làm công, cũng không phải tới làm khách. Sao có thể ngồi chờ ngươi mang thức ăn lên đâu? Ở ta nơi này mà công việc không cần câu nệ như vậy. Đúng, bạn gái của ngươi sẽ không để tâm chứ? Chu Bảo Bảo giả bộ như thuận miệng hỏi một chút. Mặc dù Tô Tầm bộ kia nghèo túng dáng vẻ không giống như là có bạn gái người. Nhưng hắn dáng rất đẹp trai như vậy, vạn nhất có đâu, cho nên trước thăm dò một chút. Tô Tầm cười khổ một tiếng. Ông chủ, người đừng nói đùa ta. Ta trước đó dáng vẻ ngươi cũng không phải không biết. Làm sao lại có nữ nhân đi theo ta? Chấm, cặn bã nam vĩnh viễn là không có bạn gái. Ta biết mỹ nữ có một bó lớn. Đến lúc đó giới thiệu cho ngươi một cái. Ngươi thích gì dạng? Chu Bảo Bảo giả bộ như trong lúc vô tình hỏi. Tìm hiểu tình báo. Muốn nhìn tự mình có phải hay không hắn đồ ăn. Làm một nữ cường nhân. Nàng mặc dù quá bận rộn công việc không có yêu đương, nhưng không có nghĩa là ngớ ngẩn. Ra ngoài trên buôn bán thói quen. Làm một chuyện gì nàng đều ưa chủ động. Mà không phải lằng nhà lằng nhằng. Mà lại nàng cũng đến chấm dứt cưới tuổi tác. Kéo không nổi. Nếu như Tô Tầm nhân phẩm cũng quá quan lời nói, nàng liền sẽ khởi xướng càng thêm mãnh liệt truy cầu thế công. Sự nghiệp của nàng phát triển không ngừng. Nếu như gả cho một cái môn đăng hộ đối hợp Lý Khoát phu nhân, nàng không cam tâm. Cho nên nàng càng muốn gả một người dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm tốt, cũng sẽ không quấy nhiễu nàng sự nghiệp người. Về phần có tiền hay không cũng không đáng kể. Dù sao nàng có tiền. Tô Tầm nghe thấy lời này, vô ý thức nhìn nàng một cái, sau đó cực nhanh rời ánh mắt, bưng lên đồ ăn đi ra ngoài. Ta tạm thời không cân nhắc cái này. Chu Bảo Bảo đương nhiên chú ý tới Tô Tầm vừa mới nhìn nàng cái nhìn kia. Kìm lòng không được nhếch miệng lên, bởi vì ít nhất nói rõ Tô Tầm đối nàng là có cảm giác. Nàng nhìn xem Tô Tầm bóng lưng như là nhìn con mồi. Nàng không biết là Tô Tầm mới là thợ săn, mà nàng thì là Tô Tầm con mồi. Có câu nói hay lắm, chân chính thợ săn vĩnh viễn là lấy con mồi tư thái ra trận. Sau khi cơm nước xong, Tô Tầm chủ động đi rửa chén, lại đem quét dọn vệ sinh một lần, để Chu Bảo Bảo rất hài lòng. Xinh đẹp như vậy nam nhân ra ngoài xuất đầu lộ diện như cái gì lời nói. Trong nhà đương gia đình nấu phu không tốt sao? Kiếm tiền loại sự tình này giao cho nàng là được rồi. Đêm thứ nhất bình tĩnh quá khứ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Tầm liền bắt đầu làm điểm tâm. Chu Bảo Bảo nghe mùi thơm đi vào phòng bếp. Ông chủ, người đã tỉnh, Người đi trước rửa mặt thay quần áo đi. Mỉ Sợi lập tức liền tốt. Tô Tầm quay đầu lại. Nhìn xem mặc váy ngủ. Mái tóc xốc xếch Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo ngáp một cái. Trong mắt tràn đầy vẻ hân thưởng. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn nấu cơm. Một hồi ta thực sự thật tốt nếm thử ngươi phía dưới hương vị. Tuyệt không để ông chủ thất vọng. Rất nhiều người nếm qua ta phía dưới. Ta phía dưới ăn rất ngon. Tô Tầm quấy lấy trong nồi mì sợi. Cười ha hả nói một câu. An Tử Cấm. Nữ oa bọn người biểu thị. Phi. Chu Bảo Bảo gật đầu. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Hờn dỗi. Tốt. Lá gan không nhỏ. Cũng dám cùng ta đùa kiểu này. Cái gì? Tô Tầm lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Bảo Bảo gặp hắn không giống là giả vờ. Khuôn mặt càng đỏ. Nguyên lai là mình quá dơ bẩn. Cũng thế. Hắn như vậy thuần chân ánh mắt. Như thế nào lại lái xe đâu? Không có gì. Đừng gọi ta lão bản. Đều đem ta kêu lão già đi. Gọi ta Chu tỷ đi. Chu Bảo Bảo cũng không quay đầu lại chạy lên lầu. Một bên thuận miệng nói. Tô Tầm đáp. Được rồi Chu tỷ. Những ngày tiếp theo, Tô Tầm liền chính thức bắt đầu tài xế của mình kiếp sống. Thường xuyên tiếp uống đến say khướt Chu Bảo Bảo về nhà. Nhưng hắn xưa nay sẽ không vào tay chiếm tiện nghi. Để Chu Bảo Bảo đối với hắn càng thêm yên tâm. Mà lại Chu Bảo Bảo còn ngoài ý muốn phát hiện. Tô Tầm tại trên buôn bán rất có thiên phú. Giúp nàng giải quyết không ít vấn đề. Mà lại nghệ thuật sáng tạo trên cũng rất nghiêu. Giúp nàng công ty viết rất nhiều xuất sắc kịch bản cùng âm nhạc. Để Chu Bảo Bảo gọi thẳng mình nhặt được bảo. Đối loại này bảo tàng nam nhân. Nàng đã đói khát khó nhịn. Sau đó Chu Bảo Bảo công ty liền xuất hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Vô luận là họp vẫn là làm việc nàng đều đem Tô Tầm mang theo trên người. Để mọi người trong công ty đều biết ra hỏa này là Chu Đồng coi trọng nam nhân. Vì thế còn cho Tô Tầm mang đến không ít phiền phức. Thường xuyên có công ty nữ minh tinh thông đồng hắn. Có muốn để hắn sáng tác bài hát. Có muốn thông qua liếm hắn tới đến càng nhiều tài nguyên. Cái này liếm là động từ. Nhưng cao thượng hắn lựa chọn không chút do dự cự tuyệt cùng không nhìn. Những này rong chi tục phấn. Cũng không biết kinh lịch nhiều ít giường cùng ma sát. Nào có Chu Bảo Bảo tốt. Một ngày này ban đêm. Tô Tầm hoàn toàn như trước đây nối liền uống đến say khướt Chu Bảo Bảo về đến nhà. Chu tỷ, người chậm một chút. Tô Tầm một tay ôm bờ eo của nàng. Một bên quay người đóng cửa lại. Chu Bảo Bảo xoay người. Hai tay ôm Tô Tầm cổ. Nói cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ xem được không? Quảng cáo. Tuổi của ta mịa nó đều có thể làm ba ba của ngươi. Đẹp mắt. Mặc dù trong lòng nhả rãnh. Bất quá trên mặt lại là không có biểu hiện ra mảy may. Ngược lại có chút si. Chu Bảo Bảo khanh khách cười không ngừng. Sau đó vọt thẳng lấy Tô Tầm hôn lên. Tiếp lấy tửu kinh. Nàng buổi tối hôm nay liền phải đem cái này bảo tàng nam nhân giải quyết tại chỗ. Chu tỷ ngươi đừng như vậy. Van ngươi. Ta là người đứng đắn. Ngô ngô ngô. Không muốn a Chu tỷ. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng. Một bên miệng bên trong hô hào không muốn. Một bên thuần thục giải khai dây lưng. Hắn sợ cái này chim non sẽ không giải. Giống hắn như thế chi kỷ nam nhân không nhiều lắm. Đừng gọi ta Chu tỷ. Gọi ta Bảo Bảo. Ngươi liền theo ta đi. Ta về sau khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Chu Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Có chút hô hấp dồn dập. Lung tung xé rách Tô Tầm áo sơ mi trên người. Chu tỷ ngươi đừng như vậy a, ngươi còn như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Tầm cảnh cáo một câu. Chu Bảo Bảo cười ngớ ngẩn. Bóp bóp Tô Tầm tuấn tú khuôn mặt. Đến nha, đừng khách khí với ta. Sau đó Tô Tầm hổ đói vồ mồi. Đưa nàng ôm lấy để tại trên ghế salon. Một thanh, người. Ngay sau đó trong phòng chính là nữ tử trận trận tiếng cười duyên. Mặt trời lên cao. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu trong phòng khách. Hai cỗ thân thể ôm ở cùng một chỗ. Trên mặt đất tán loạn lấy hai người quần áo. Nói tối hôm qua kịch liệt. Chu Bảo Bảo thon dài lông mi run rẩy. Sau đó mở mắt. Nhìn xem trong ngực Tô Tầm. trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngùng mà nụ cười hạnh phúc. Người cười cái gì? Tô Tầm mở mắt, nên cười là ta mới đúng. Đêm qua thật là thoải mái. Chu Bảo Bảo khẽ hừ một tiếng, làm nũng nói, từ nay về sau ngươi nhưng chính là nam nhân của ta. Dung mạo ngươi đẹp như thế, tuyệt đối không đi ra hái hoa ngắt cỏ. Trong nội tâm nàng kỳ thật có chút khó chịu, bởi vì tối hôm qua từ Tô Tầm thuần thục trình độ đến xem, hắn khẳng định ngủ qua rất nhiều nữ nhân, mình chỉ là trong đó một cái. Bất quá nàng thay cái góc độ lại có thể nghĩ thoáng. Hắn như vậy đẹp trai, không có nữ nhân truy hắn mới kỳ quái đi. Mặc kệ hắn trước kia trải qua bao nhiêu nữ nhân, dù sao mình khi hắn cái cuối cùng nữ nhân là được rồi. Tô Tầm gật đầu, nghĩ thầm, thân yêu, người mới là ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đối tượng. Hai người ôm nói một lát quan tâm lời nói, sau đó lại đi công ty đi làm. Không thể chậm trễ công việc nha. Đi vào công ty, vừa mới chuẩn bị tiến bãi đỗ xe, nhưng nhìn gặp bảo an về sau, Tô Tầm ngừng lại, bởi vì bảo an lại là kia năm cái yêu thánh. Thế giới này thật đúng là tiểu A, không nghĩ tới bọn hắn thế mà từ bệnh viện tâm thần ra. Hơn nữa còn tới Chu Bảo Bảo công ty đi làm, hiển nhiên là đã thích ứng cái này cùng huyền nguyệt đại lục hoàn toàn thế giới khác nhau. Thế nào? Chu Bảo Bảo hỏi một câu. Tô Tầm không có trả lời nàng, mà là mở ra cửa sổ xe, nhìn xem đứng thẳng tắp thất phẩm yêu thánh. Nha, đây không phải lắc lư yêu sao? Làm sao mấy ngày không thấy như vậy kéo? Bệnh viện tâm thần tạm được. Bất quá ta liền muốn hỏi một chút, bệnh viện tâm thần còn bao công tác phân phối sao? Là ngươi? Thất phẩm yêu thánh mở to hai mắt nhìn. Vậy nhưng gọi là cứu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Hai bên bảo an đình bên trong mặt khác bốn cái yêu thánh cũng chạy ra, liền vội vàng kéo hắn. Nguyên soái đừng xúc động, sẽ bị khai trừ. Tam thúc, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chúng ta ở cái thế giới này tìm một công việc không dễ dàng a, vừa động thủ, cảnh sát lại tới bắt chúng ta. Thất phẩm yêu thánh nộ khí dần dần hạ xuống, nhưng nhìn xem Tô Tầm ánh mắt vẫn là tràn đầy oán hận. Làm sao sợ, đánh ta a, ta van cầu ngươi đánh ta đi. Nhanh lên, đánh ta a, động thủ a. Tô Tầm một mặt tiểu nhân đắc chí biểu lộ, mặt mũi tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích nhìn xem thất phẩm yêu thánh. Thao, ta nhịn không được. Thất phẩm yêu thánh lần nữa nộ khí bốc lên. Hắn chưa từng thấy như vậy tiện người. Bốn người gắt gao ôm lấy hắn. Xúc động là ma quỷ a nguyên soái, bọn hắn có thù oán với ngươi. Chu Bảo Bảo vẫn là lần đầu nhìn thấy Tô Tầm như vậy tiện một mặt. Tốt thiếu đánh, Tô Tầm cười nói, là có chút thù. Ở cái thế giới này, hắn hiện tại thành công bưng lên cơm chùa, có là phương pháp tra tấn cái này năm người. Nhân loại, thời khắc huy hoàng người người có, đừng cầm một khắc làm vĩnh cửu. Thất phẩm yêu thánh nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm một mặt kinh ngạc, nhà a, dung nhập có thể a, ngay cả xã hội trích lời đều hạ bút thành văn. Được rồi, đi thôi, còn có buổi họp đâu. Chu Bảo Bảo không muốn tại cái này lãng phí thời gian, thúc giục một câu. Tô Tầm hướng về phía thất phẩm yêu thánh làm cái bái bai thủ thế. Sau đó một đồ ăn chân ga lái vào bãi đỗ xe. Vì cái gì hắn có thể lẫn vào tốt như vậy? Còn có thể vì cái gì? Khẳng định là dựa vào lấy cái kia Trương Tiểu Bạch kiểm ăn bám thôi. Nhân loại liền là không cốt khí. Đúng đấy, chúng ta yêu tộc liền sẽ không như vậy. Bọn hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Sở dĩ không ăn cơm chùa, là bởi vì không nữ nhân để ý bọn hắn. Uy, các ngươi năm cái, công việc cương vị điều chỉnh một chút. Từ hôm nay trở đi liền đi quét nhà cầu đi. Một tên mập đi tới hướng về phía năm người ném câu nói tiếp theo. Năm yêu, bọn hắn biết đây nhất định là Tô Tầm giở trò quỷ. Nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Bọn hắn có bệnh tâm thần sử. Đi bên ngoài căn bản tìm không thấy công việc khác. Liền phần công tác này. Hay là bởi vì Chu Bảo Bảo công ty có từ thiện danh ngạch cùng bệnh tâm thần viện bên kia bàn bạc. Mỗi công ty năm đều sẽ cung cấp mấy cái cho khỏi hẳn bệnh nhân công việc cương vị. trợ giúp bọn hắn dung nhập xã hội. Trong văn phòng, cục cưng, chúng ta đi Thanh Long hẻm núi nhìn La Thiên Thần Bia có được hay không? Tô Tầm cho Chu Bảo Bảo nắn vai. Chu Bảo Bảo lông mày nhíu lại. Kia có gì đáng xem? Liền là một tòa rất lớn bia mà thôi. Ta nói chính là tiến trong hạp cốc đi xem. Ta mấy cái bằng hữu cũng nghĩ đi. Cho chút thể diện nha. Tô Tầm tay không an phận từ trên bờ vai hướng phía trước tuột xuống. Chu Bảo Bảo thân thể mềm mại run lên. Thoát khỏi Tô Tầm ma chảo. Đừng hồ nháo. Đi đi đi. Được rồi. Cục cưng thật tốt. Tô Tầm hôn nàng một ngụm. Sau đó cười xấu xa nói. Nhất định phải ban thưởng ngươi một chút. Đây là văn phòng. Chớ làm loạn. Ngô ngô. Tô Tầm dùng hành động thực tế nghiệm chứng bàn làm việc chất lượng. Hoàn toàn có thể tiếp nhận hai người hợp thư cộng hưởng. Một tuần sau, Chu Bảo Bảo sắp xếp xong xuôi hành trình. Từ chối đi toàn bộ bữa tiệc. Bồi Tô Tầm bọn người đi Thanh Long hẻm núi. Bá đạo tổng giám đốc sủng nhà mình tiểu nam nhân. Tô Tầm cảm thấy mình có thể viết quyển tiểu thuyết sự bá đạo của ta nữ tổng giám đốc toàn năng lái xe xinh đẹp tổng giám đốc. Làm Chu Bảo Bảo trông thấy thần anh, Hằng Nga, Nữ Oa, Nguyệt Linh, Đường Tăng năm người lúc đều sợ ngây người. Quả nhiên là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, dáng dấp đẹp mắt người bằng hữu dáng dấp đẹp mắt. Đường Tăng bộ dáng bây giờ cùng trước đó quả thực là ngày đêm khác biệt. Cho nên nàng nhất thời cũng không nhận ra được. Nàng chỉ cảm thấy đối phương đầu chọc không hiểu có chút quen thuộc. Giới thiệu một chút. Bạn gái của ta Chu Bảo Bảo. Tô Tầm ôm Chu Bảo Bảo vòng eo hướng về phía năm người giới thiệu. Người tốt, ta gọi Đường Tam Tạng. Ta gọi Thần Anh, rất hân hạnh được biết tỷ tỷ. Ta gọi Hằng Nga, Chu tiểu thư rất xinh đẹp. Mấy người theo thứ tự tự giới thiệu. Thần Anh đều mấy trăm thiên tuế người. Thế mà còn gọi người ta tỷ tỷ. Phi, thật không biết xấu hổ. Sau đó đám người ngồi xe tiến về sân bay. Chu Bảo Bảo bao xuống một khung máy bay bay thẳng biển Nham Thị. Sau đó trong đó cưỡi máy bay trực thăng đi Thanh Long hẻm núi. Mà lúc này, năm đại yêu thánh còn tại công ty chịu mệt nhọc quét nhà cầu. Bọn hắn bây giờ cũng đã ý thức được tầm quan trọng của tiền. Không có tiền nửa bước khó đi. Cho nên chuẩn bị tích lũy đủ tiền về sau. Lại đi tìm rời đi cái địa phương quỷ quái này biện pháp. Nhưng bọn hắn còn không hành động. Dựa vào đi đường tắt Tô Tầm. Đã đang hành động trên đường. Thông hướng thành công đường tắt ở đâu? Đương nhiên là trên người Chu Bảo Bảo. Hơn nữa còn là hai đầu đường tắt. Ngày thứ hai đến biển Nham Thị. Tại một nhà khách sạn 5 sao nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ ba trước kia đám người liền cưỡi máy bay trực thăng bay hướng Thanh Long hẻm núi. La Thiên Thần Bia được trao cho thần thoại ý nghĩa. Kỳ thật chỉ là nơi đó chính phủ vì hấp dẫn du khách sử dụng tuyên truyền thủ đoạn thôi. Bay hướng Thanh Long hẻm núi trên trực thăng. Chu Bảo Bảo đối Tô Tầm mấy người nói. Tô Tầm đối với cái này không tán đồng. Nghe nói tấm bia này từ viễn cổ thời điểm liền có tương quan ghi chép. Nếu như không phải thiên địa vĩ lực hoặc là thần tiên thủ đoạn. Viễn cổ thời điểm lại ở đâu ra điều kiện tạo lớn như vậy cự bia? Vấn đề này, sớm muộn có một ngày sẽ bị nhà khoa học vạch trần. Bất quá ngươi cũng quá mê tín. Thật đúng là tin trên thế giới có thần tiên a. Chu Bảo Bảo liếc mắt. Nàng thế nhưng là cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Tô Tầm mỉm cười, đưa tay bấm một cái nàng bóng loáng khuôn mặt. Cục cưng, ngươi chưa thấy qua liền không có nghĩa là không có. Ta nói ta chính là thần tiên. Người tin không? Tin người cái đầu. Người muốn thật sự là thần tiên. Lần thứ nhất gặp ngươi sẽ chán nản như vậy. Chu Bảo Bảo bĩu môi. Tô Tầm thở dài. Hơi có vẻ phiền muộn nói. Ai có thể nghĩ tới. Thần tiên cũng có lật xe thời điểm A, không bao lâu. Một tòa sông thẳng lên trời to lớn bia đá liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sau đó máy bay trực thăng tiến vào hẻm núi. Trực tiếp tại trong hạp cốc hạ xuống. Thật to lớn a, hạ máy bay trực thăng. Đứng tại cự bia trước mặt. Dù là khịt mũi coi thường Chu Bảo Bảo cũng không nhịn được tán thưởng. Tô Tầm cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Giống như lần thứ nhất lên giường thời điểm. Chu Bảo Bảo cũng đã nói. Tô Tầm tiến lên, đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Sau đó hắn lập tức bị hút vào bia đá biến mất không thấy gì nữa. Những người khác sợ ngây người. Tô Tầm, Chu Bảo Bảo trực tiếp sợ choáng váng. Tại kịp phản ứng sau vội vàng nhào tới đập bia đá. Nhưng bia đá lại thủy chung là bia đá. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hằng Nga mấy người cũng tới trước chạm đến bia đá. Nhưng bia đá đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tô Tầm bị bia đá hút vào. Chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến đây chỉ là một khối phổ thông thông cự hình bia đá mà thôi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Bảo Bảo cảm giác nhân sinh quan lật đổ. Một người sống sờ sờ làm sao lại bị bia đá hút đi vào đâu? Chu tiểu thư, người trước đừng hốt hoảng. Tô Tầm không có việc gì. Nữ oa tiến lên an ủi Chu Bảo Bảo. Rốt cuộc Chu Bảo Bảo đây cũng là tại quan tâm nàng nam nhân. Chu Bảo Bảo nắm tóc. Thế nhưng là các ngươi liền không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Người làm sao lại bị bia đá hút đi vào? Thật chẳng lẽ có thần tiên sao? Nàng cảm giác nhân sinh của mình xem đều lật đổ. Quảng cáo, Chu tiểu thư, có một số việc hẳn là nói cho ngươi biết. Như là Tô Tầm trước đó lời nói. Trên thế giới này có thần tiên. Chúng ta đều là thần tiên. Hằng Nga thừa cơ hội này. Đem lai lịch của các nàng nói cho Chu Bảo Bảo. Chu Bảo Bảo sau khi nghe xong. Mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cảm giác đầu óc đều nhanh nổ. Ánh mắt đờ đẫn. Bởi vì hắn với cái thế giới này nhận biết đã hoàn toàn bị lật đổ. Nếu như trước kia có người nói cho nàng những việc này. Hắn sẽ chỉ làm đây là một cái cố sự nghe. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Tô Tầm bị hút vào bia đá. Không tin cũng khó a. Nói cách khác, hắn tiếp cận ta ngay từ đầu liền là có mục đích. Nữ nhân chú ý điểm luôn luôn như vậy không giống bình thường. Lúc này nàng quan tâm vẫn là những thứ này. Thần Anh nói, Chu tiểu thư, hắn ngay từ đầu tiếp cận ngươi là có mục đích. Bất quá hắn đối ngươi có hữu dụng hay không tâm. Tin tưởng chính ngươi cũng có thể cảm nhận được. Tô Tầm đối mỗi nữ nhân đều cực kỳ dụng tâm. Nếu không nữ nhân như thế nào lại dễ dàng như vậy bị hắn vào tay đâu. Hắn là cái bác ái nam nhân. Chu Bảo Bảo vẫn còn có chút thất hồn lạc phách. Mà lúc này, Tô Tầm phát hiện mình tiến vào một mảnh sương mù mông lung không gian. Bốn phía tất cả đều là sương trắng. Hắn không có trông thấy Hằng Nga bọn họ. Cũng không biết các nàng có phải hay không sau khi đi vào cùng với mình tách ra. Lại hoặc là bọn họ căn bản là không có tiến đến. Tu vi của ta khôi phục rồi. Tô Tầm phát hiện tu vi của mình trở về. Sau đó lúc này thử nghiệm câu thông hệ thống. Hệ thống, nhưng vẫn như cũ là không có đạt được đáp lại. Người không muốn thử, nó đã bị ta thu hồi lại. Một giọng già nua quanh quẩn. Tô Tầm ngắm nhìn bốn phía. Lão tiền bối ở đâu? Từ trong những lời này, hắn có thể đạt được một cái trọng yếu cái tin tức. Hệ thống là người này sáng tạo. Sau một khắc, xương trắng một trận vặn vẹo, biến thành một mảnh sơn thanh thủy tú. Xa xa cái đình bên trong, một đạo tóc trắng xóa thân ảnh chính cô ngồi tại bàn cờ trước. Vãn bối Tô Tầm, xin ra mắt tiền bối. Đa tạ tiền bối tái tạo tri ân. Tô Tầm một mực cung kính thăm viếng, bởi vì hệ thống là người này sáng tạo, như vậy hắn có thể có hôm nay cũng là người này một tay thúc đẩy. Lão giả này đối với hắn có đầy trời đại ân, mà lại gia hỏa này mạnh như vậy, nếu như giáp tâm không tốt, hắn cũng tai kiếp khó thoát, cho nên vẫn là biểu hiện nhu thuận một điểm, nói không chừng có thể nhặt cái mạng. Không sai, vĩ đại động vật thợ săn. Lòng tham không đáy mỹ nữ thu hoạch máy móc, hành tẩu máy đóng cọc, 4 cm đường kính Tô Đại Pháo tiên sinh. Sợ, lão giả nói, không cần cảm ơn ta, thù lao của ta đã lấy ra, người có thể coi như đây là một trận công bằng giao dịch. Người thông qua ta làm đồ chơi nhỏ mạnh lên, mà ta cũng thông qua ngươi đạt được một thứ gì đó. Nhưng tiền bối tuyển ta, cái này cũng là đại ân. Tô Tầm ngữ khí kiên định nói. Lão giả cười cười. Mặc kệ ngươi muốn hỏi cái gì. tới theo giúp ta hạ xong ván cờ này lại nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm nói xong, sải bước đi đến lão giả đối diện. Sau đó sắc mặt cứng đờ. Thao, con tưởng rằng là cái gì cao thâm đồ chơi đâu. Nguyên lai là cờ vây. Thứ này hắn không biết à, lão giả hạ cờ. Tới phiên ngươi, ta sẽ không. Tô Tầm cực kỳ xấu hổ. Lão giả, ha 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 ha, tiểu hữu ngược lại là cái diệu nhân. Thôi, ta ngày giờ không nhiều. Muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. Thật lâu, lão giả phá lên cười nói. Tô Tầm tại hắn đối diện ngồi xuống. Vậy vãn bối liền mạo phạm. Xin hỏi tiền bối là tu vi bực nào? Một cái chứng đạo thất bại phế nhân. Chỉ là tại kéo dài hơi tàn thôi. Lão giả ngữ khí gió nhẹ mây bay. Như cùng ở tại nói một kiện không liên quan đến mình việc nhỏ. Chứng đạo thất bại. Mang ý nghĩa tu vi của hắn đã từng đạt đến chứng đạo tình trạng. Bằng không mà nói liền ngay cả thất bại tư cách đều không có. Cái này đã cực kỳ treo. Tô Tầm lại hỏi. Đã tiền bối tu vi cao thâm như vậy. Như thế nào lại ngày giờ không nhiều đâu. Một cái có thể sáng tạo ra hệ thống như vậy nghiêu bức người. Là dạng gì lực lượng có thể để cho hắn tiêu vong. Ta đi một con đường khác chứng đạo. Bị cái này huy hoàng thiên đạo không dung. Cùng thiên đạo một trận chiến. Ta thua rồi. Sau đó thiên muốn chu ta. Đạo muốn tuyệt ta. Đến mức ta trốn ở La Thiên trong bia. Không dám đi ra ngoài một bước. Cho nên tạo như vậy cái đồ chơi nhỏ thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi mỗi hoàn thành nhiệm vụ. Đều sẽ tước đoạt một tầng thế giới chi lực. Ta muốn mượn chư thiên vạn giới chi lực tái tạo thần hồn. Nhưng thất bại. Liền nên vừa chết. Lão giả ngữ khí bình tĩnh như trước. Thật giống như chỉ là đang giảng giải người khác sự tình. Không có quan hệ gì với hắn. Xin hỏi tiền bối đi đầu nào con đường chứng đạo. Tô Tầm thận trọng hỏi một câu. Cái nào một đầu? Nghe thấy lời này, lão giả cười, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Bản tọa muốn cùng chứng 3000 đại đạo, luyện hóa 3000 đại thế giới hợp nhất, đặt tên là La Thiên đại thế giới. Làm việc cho ta, liền bị 3000 đại thế giới thiên đạo rảo sát. Dù chết, mà không tiếc. Tô Tầm hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn trước mắt cái tên điên này. Không sai. Liền là tên điên, 3000 đại thế giới. Chỉ có Cửu Châu cùng Huyền Nguyệt đại lục loại này mới được xưng tụng là 3000 đại thế giới một trong. Mỗi cái tu sĩ trên cơ bản đều chỉ tu luyện một đầu pháp tắc. Lấy chi làm mục tiêu, gắng đạt tới chứng đạo. Nhưng hiện tại lại khác, tại Cửu Châu cùng Huyền Nguyệt đại lục cái này lưỡng giới đều chưa nghe nói qua có nhân chứng đạo thành công. Nhưng trước mắt này cái lão đầu. Thế mà ý đồ đồng thời chứng đạo 3000 pháp tắc. Thậm chí là còn muốn luyện hóa 3000 đại thế giới hợp nhất. Cũng trưởng khống cái này thế giới mới. Đây không phải tên điên là cái gì. Càng kinh khủng chính là. Hắn thế mà có thể làm điểm này. Đem 3000 pháp tắc đều tu luyện đến viên mãn. Cái này miệng nó mới là kinh khủng nhất. Quả thực là nghịch thiên A, đơn cử dễ hiểu. Tỉ như nói có người nghĩ nổ địa cầu. Ý nghĩ này liền đã rất khủng bố. Nhưng mà càng kinh khủng chính là. Hắn thật là có nổ địa cầu năng lực. Hơn nữa còn kém chút liền thành công. Không hổ là gần như sắp chết. Trốn ở chỗ này cũng còn có thể sáng tạo ra hệ thống nam nhân. Thật sâu phát nổ. Hắn Tô Tầm lần đầu như thế bội phục một người. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.